sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thành kính đảnh lễ chư tôn thiền đức trong ban trị sự tỉnh Gia Lai tại huyện nhà, cũng như ban tổ chức của một ngày tổ chức lễ khánh đản Đức A Di Đà. Xin thành tâm đảnh lễ quý ngài, quý ni trưởng, quý ni sư, quý sư cô cũng đang hiện diện nơi đây, hộ trì cho chúng con trong thời pháp gieo duyên với quý Phật tử tại đạo tràng Thiền viện Trúc Lâm Tây Nguyên lần đầu tiên. Kính thưa quý Phật tử, chắc chắn ở trong chúng ta đây cũng có nhiều người đã nghe sư giảng pháp qua mạng truyền thông ở các đạo tràng trong và ngoài nước. Và hôm nay sư được về Gia Lai cũng rất là cảm động. Nhưng mà nghe giọng của sư là các vị cũng biết là nó đã có vấn đề rồi. Hôm nay là nắng không ưa, mưa không chịu rồi, phải không? Nhưng mà duyên nợ với Gia Lai cũng đập đà quá, cho nên nó tình trạng sức khỏe nó cũng là không phải là tốt. Nhưng mà chúng ta đã là đầy đủ duyên để gặp nhau trong sáng hôm nay, cho nên vẫn thấy ngập tràn hạnh phúc. Và quý Phật tử thân mến, trong thời pháp thoại hôm nay được sự chỉ dạy của chư tôn thiền đức tăng ni trong ban tổ chức một ngày tổ chức lễ khánh đản Đức A Di Đà, cho chúng ta được gặp nhau, và sư Hương Nhũ cũng có nhân duyên được gặp quý Phật tử ngày hôm nay, thì mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Mặc dù hình ảnh của Đức A Di Đà thì không hề được nhắc đến trong những bản văn hay tư liệu cổ xưa nhất của Phật giáo Ấn Độ, nhưng vào khoảng đầu công nguyên, danh hiệu Đức Phật A Di Đà xuất hiện là một vị Phật ở phía tây trong bộ Ngũ Phương Phật. Ngũ Phương Phật tượng trưng cho ngũ uẩn không còn bị chấp thủ trong một bản ngã, mà Đức Phật A Di Đà đó là một vị tượng trưng cho tưởng uẩn đã chuyển thành tuệ quan sát trí. Cho nên hình ảnh của Đức A Di Đà trở thành một biểu tượng cao quý cho niềm tin, cho sự thực hành trong chánh pháp. Và chúng ta rất là hạnh phúc khi ngày hôm nay tại Thiền viện Trúc Lâm ở Tây Nguyên này, chúng ta có một cái buổi lễ kỷ niệm rất là có ý nghĩa và để tác động trong lòng người Phật tử chúng ta tiếp tục sống và tu tập như thế nào để chúng ta được an lạc và hạnh phúc cho hôm nay và ngày mai. Các vị có đồng ý không ạ? Ngũ Phương Phật tượng trưng cho ngũ uẩn không còn bị chấp thủ trong một bản ngã. Chúng ta vô cùng đau khổ vì đụng vào đâu mình cũng chấp hết, đụng vào đâu cũng thấy cái ngã hết, đúng không? Đau ốm nè, bệnh tật cũng là chấp cái ngã này đó. Cho nên cái xác thân này là bệnh tật, sự mong muốn này không như ý, tình thương này, sự mong đợi này không được như ý, những điều ước mơ không thành sự thật, người yêu thương không được ở chung, người không thích lại sao ở gần, những tâm nguyện, những lời cầu xin sao không đến. Tất cả nỗi khổ niềm đau đó đều từ một bản ngã mà ra. Cho nên ở trong ngũ trí Như Lai, ở trung ương Đức Tỳ Lô Giám Na tượng trưng cho sắc uẩn và cũng là pháp giới thể tính trí trang nghiêm thanh tịnh. Ở trong những trai đàn chánh tế, chúng ta hay thấy sắc Ngũ Phương Phật, chắc các vị cũng biết sư nhắc lại. Thì ở trung ương là Đức Tỳ Lô Giám Na tượng trưng cho sắc uẩn, cũng là pháp giới thể tánh trí. Ở đông phương là Phật Bất Động hay là A Súc Bệ Phật tượng trưng cho thức uẩn đã chuyển thành đại viên cảnh trí. Nam phương là Phật Bảo Sinh tượng trưng cho thọ uẩn đã chuyển thành bình đẳng tánh trí. Và tây phương Đức A Di Đà tượng trưng cho tưởng uẩn đã chuyển thành diệu quan sát trí. Bắc phương là Phật Bất Không Thành Tựu tượng trưng hành uẩn đã chuyển thành thành sở tác trí. Như vậy Đức A Di Đà trong cái bộ Ngũ Phương Phật đã thể hiện cho chúng ta thấy một cái tín ngưỡng tuyệt vời, kết hợp giữa niềm tin, giữa hạnh nguyện và sự hành động thực tế của mỗi một người con Đức Phật. Do vậy, ngày hôm nay chúng ta có cái lễ để tưởng niệm, để biết đây là khánh đản của Đức A-di-đà 17 tháng 11 âm lịch hàng năm, để cho người con Phật sẽ biết chúng ta cần phải tu tập như thế nào. Tín ngưỡng A-di-đà gần như được phát triển cùng với phương pháp hành trì thời kỳ đầu của Đại Thừa Phật Giáo. Cho nên, nơi nào còn thờ Đức A-di-đà, đó là thể hiện của một sự tín ngưỡng Đại Thừa. Các vị có đồng ý không ạ? Như vậy, hôm nay là pháp thoại trong ngày khánh viếng của Ngài. Sư muốn nói một pháp thoại sẽ mang tên muốn thành tựu một nguyện ước, không phải là lời cầu nguyện mà phải gắn liền với sự tu tập và hành trì. Nghĩa là pháp thoại mang tên không chỉ là lời cầu nguyện. Các vị nghe rõ chưa? Có nhiều người đã nói những ai thờ Đức A-di-đà tức là con người đó mê tín, chỉ biết niệm A-di-đà để về một cõi giới nào đó. Sư nghĩ cái quan điểm đó vô cùng sai lầm và thiển cận. Bởi vì đối với Đức A-di-đà luôn luôn có tín, có hạnh và có nguyện. Tín là niềm tin, tin chúng ta có chân tâm Phật tánh. Và A-di-đà, Amita, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức chính là chân tâm Phật tánh của chúng ta. Các vị phải lắng nghe cho rõ. A-di-đà thì chính là chân tâm Phật tánh của chúng ta đây. Tại sao chúng ta không tin rằng mình có chân tâm Phật tánh, mà tin rằng chúng ta có chân tâm Phật tánh như Đức Phật Bổn Sư Thích Ca đã tuyên bố trong Kinh Pháp Hoa: ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Như vậy chúng ta phải tin chúng ta có chân tâm và Phật tánh. Và Amita, A-di-đà, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức là biểu trưng cho chân tâm Phật tánh của mỗi một chúng sinh. Cho nên tại sao chúng ta lại không có niềm tin kiên cố đó? Niềm tin có chân tâm Phật tánh, có A-di-đà từ trong tâm khảm của chúng ta, thì chúng ta phải có hạnh nguyện. Niềm tin rồi phải có công hạnh. Con nhà Tân không giống lông cũng phải giống cánh. Đức A-di-đà với 48 lời đại nguyện xuất phát bởi tâm từ bi và trí tuệ. Nếu mình muốn về Di-đà, mình muốn làm con A-di-đà và niệm A-di-đà, mà mình có giống Di-đà cái gì không? Hay là ngồi lần Nam Mô A-di-đà Phật nhưng lâu lâu dừng chuỗi để anh chi? Để chửi mấy câu. À vậy, Phật ơi, đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, nên mình niệm Phật mấy câu để chữ cái đá, chữ xong bắt đầu niệm Phật tiếp. Như vậy là chúng ta không hề sống với chân tâm. Ma Phật, Phật ma, nó lẫn lộn. Đời sống thâm tục đó, tham lam đó, sân si đó, cho nên khó mà trở về với chân tâm. Cái hạnh là sống với công hạnh, giới hạnh, đức hạnh. Muốn có niềm tin là phải có hạnh. Mà giới hạnh có không? Năm giới tròn không? Đức hạnh đầy đủ không? Công hạnh như thế nào? Sư khen quý Phật tử đó, sáng là được Thượng Tọa Thích Quang Thạch khai pháp. Sau đó chúng ta vào trong chánh điện, tụng kinh, lễ Phật, rồi chúng ta lại trở ra nghe pháp. Rồi nguyên một ngày hôm nay cứ đi ra đi vào, đi ra đi vào. Nếu mà chúng ta vẫn rất hoan hỷ, chúng ta đang lập công hạnh. Còn nếu kêu trời kêu đất là chúng ta không lập công hạnh. Đi ra đi vào mà lượng bạc là đi liền, đi bao nhiêu chặng cũng được hết, bạc cắt bạc lẻ gì cũng đi. Nhưng không, không có lượng được cái gì hết, chỉ ngoài trừ cái đức hạnh, cái công hạnh, cái phúc đức mà tôi lượng, tôi nhận từng giây, từng phút, từng sát na trong cuộc sống. Đó là phải lập hạnh. Lập hạnh cho giống Phật phải tinh tấn, phải công phu, phải siêng năng và phải sống cho tất cả mọi người, quên cái ngã của chính mình. Suy nghĩ hôm nay nè, là thiền viện Trúc Lâm ở Tây Nguyên còn phát mấy trăm phần quà. Đúng là mấy cái trăm người đã phải ngồi đây. Muốn nhận quà phải nghe pháp. Sư không có thích cái chuyện mà đến chỉ biết nhận gạo, nhận quà rồi đi về, mà không biết cái này nó từ đâu. Và do vậy mình cứ phải nghèo, khổ đau muôn kiếp. Mình phải chuyển hóa chứ. Phát quà chưa? Phát cái ngồi vô. Cái chưa phát, bây giờ thuyết pháp cái kéo nhau về. Các vị biết không? Cuộc đời mình chỉ cứ lăn quăng, lẩn quẩn, đi tới đi lui cho đời mỏi mệt thôi. Cho nên ở chùa sư các vị biết, nghe chương trình tu tập là trong đó thuyết pháp, rồi sau đó mới nói đến cái chuyện quà. Lúc nào có quà, vì 500-700 người mù là chuyện hàng ngày, bình thường mỗi tháng. Nhưng mà họ biết về là phải 6 giờ sáng phải lo tập trung, phải nghe pháp. Ngày khánh vía Quán Thế Âm cũng có những vị mù phải lại 500-300 lại, chứ không có chuyện đi lên để ngồi chờ lắm quà. Bởi vì tất cả đều phải tập tu, đều phải tập có giới, có hạnh, rồi sanh ra phước đức. Chứ không phải suốt cuộc đời làm kẻ lăn quăng, đi tới đi lui mà làm người nghèo khổ mãi. Như kẻ cùng tử, cha mình Đức A-di-đà đây nè, cõi Tây Phương là chỉ là xích châu mã não, hộ phách vàng bạc sáng rực, nhưng mà con là cứ lầm lũi trong những cái góc tối vô minh, để chờ ai có cho gì thì lấy thì lượm, mà không biết cái giá trị tinh thần mới là cái điều quan trọng nhất. Cho nên tán thán tất cả quý Phật tử đang ngồi đây để nghe pháp ngày hôm nay. Như vậy, pháp thoại hôm nay sư muốn nói với các vị, chúng ta niệm A Di Đà không phải để cầu xin, như người ta lầm tưởng rằng con niệm A Di Đà để rồi con được ngài rước về. Mong muốn chúng ta biết ở cái thế giới ngài không có khổ đau, không có tham sân si, không có ba đường dữ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thì từ bây giờ con phải lập hạnh. Con phải lập hạnh thì con lâm chung không chướng ngại, mà không đợi về cõi giới của ngài sau khi chết, mà ngay bây giờ. Các vị thấy sư gì nữa? Là giọng nói là nó đâu có bình thường, nó khan, nó đặc, cái thân ngũ uẩn này nó hành hạ đủ thứ hết. Nhưng các vị thấy sư rất là hạnh phúc. Bởi vì sao? Bởi vì mình đang sống với tâm của A Di Đà. Còn nếu chúng ta để cho cõi ta bà này nó chi phối chúng ta, danh, lợi, sắc, tài, thì dù chúng ta ngồi trên đống vàng, chúng ta vẫn khổ đau. Cho nên niệm A Di Đà là thực hành cái công hạnh A Di Đà. Cho nên A Di Đà vô lượng thọ, vô lượng quang, như là ánh sáng bình minh rạng rỡ, lan ra mọi ngõ ngách, chiếu trong tâm hồn vô minh đen tối của một con người, mà không làm thiêu đốt, không làm cháy ai. Nhưng mà cái lửa tham dục là cháy, là như nước biển càng uống càng thêm khát. Còn ánh sáng vô lượng thọ, vô lượng quang tràn ngập, chiếu đến đâu ánh sáng vô minh ngõ ngách tâm tối của tham sân si nó tan tành đi đến đó. Cho nên A Di Đà mới là cúi đầu đảnh lễ vô lượng quang. Con nguyện lâm chung không chướng ngại, A Di Đà đến rước từ xa. Ngài phải như thế nào mình mới xin ngài cho con được về cõi giới đất nước của ngài chứ? À, đất nước của ta, các con hãy nhìn trong 48 lời nguyện: không có tham ô, nhập nhằn, sân si, dối trá, lừa gạt. Không có những sự ô trược trong đất nước này, trong sạch. Toàn bộ mọi cõi giới, con người sinh ra từ đóa hoa sen. Nếu mình cảm thấy một đất nước thanh tịnh như vậy, đó là lý tưởng của cuộc đời mình, thì mình phải tìm hiểu công hạnh của Đức A-di-đà và cái cõi Tây Phương Cực Lạc như thế nào. Nhiều khi mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, vì người ta niệm thì mình niệm, người ta ngưng thì mình ngưng, người ta chê mình chê theo, người ta khen mình khen theo. Đó là tu. Nghĩa là sao? Giống y như là một cái sự lặp lại, như con kép, một con vẹt thôi. Cho nên sư muốn nói, tu pháp môn tịnh độ không chỉ là lời cầu xin, mà đó là cả một công hạnh, một đại nguyện, một cái công trình tu tập rất là có giá trị, phải hy sinh. Con nguyện lâm chung không chướng ngại, A Di Đà đến rước từ xa. Quan Âm cam lộ dưới nơi đầu, thế chi kim đài trao đỡ gót. Trong khoảng sát na lìa ngũ trược, hoàng tay co duỗi đến liên trì. Khi hoa sớm nở thấy tư tôn, nghe tiếng pháp sâu lòng sáng tỏ, nghe xong liền ngộ vô sanh nhẫn, không rời an dưỡng lại ta bà. Theo đem phương tiện lợi quân sanh, hãy lấy Trần Lão làm Phật sự. Con nguyện như thế Phật chứng chi, rốt cuộc rồi sau đều thành tựu. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Lấy Trần Lao làm Phật sự, con nguyện như thế Phật chứng tri, rốt cuộc rồi sau đều thành tựu. Ai nói tu theo A Di Đà là ngồi cầu xin đâu? Ai nói như thế? Tu theo A Di Đà, ngài có một cái thế giới được tạo ra bởi 48 lời nguyện, mà công đức không thành, công đức không đủ, làm sao có một thế giới hình thành mà trong đó được cái đất, cái xứ sở của ngài đó được trọn vẹn từ 48 lời nguyện. Người có giàu có phải đủ phước đức mới giàu. Người có từng hy sinh cho dân, cho chúng sanh mới làm ông nọ bà kia. Người có từng là bao nhiêu kiếp nấu cơm cho chúng sanh, lót đường chúng sanh đi, nay mới xuất gia tu đạo. Nó có nhân có quả hết. Đức A Di Đà đâu có phải ngồi chơi, mà có một cái thế giới với 48 lời nguyện trang nghiêm và sáng đẹp như thế. Chúng ta chưa có thực hành được cái gì hết, chỉ độ nghe nói có với không là hết giờ. Rồi sao nữa? Già, bệnh, chết. Cho nên ở đây sư nói với các vị, ai niệm A Di Đà thì đều phải biết rằng mỗi một con người, mỗi một vị Phật hay một vị Bồ Tát đều có tu nhân và chứng quả của vị Bồ Tát, của vị Phật đó, chứ không phải tự nhiên trên trời rớt xuống hay ở dưới đất chui lên được. Các vị cũng vậy thôi. Giờ mình ngồi đây nghe pháp, biết bao nhiêu người ngồi ngoài nắng kia, ngồi chờ chừng nào phát quà, biết gì trơn trọi. Chỉ nhớ một chữ quà, mà cái quà đó thì nó nuôi mình mấy ngày, mấy giờ, có khi chưa kịp ăn nữa kia, bệnh chết. Nhưng mà người ta vẫn chờ đợi cái đó. Bởi cái vô minh, người ta không biết rằng phải có tu những cái nhân gì để rồi được phước quả, phước báo. Cho nên cái nhân hạnh, công hạnh của một vị Bồ Tát, của một vị Phật, chúng ta không bao giờ có thể nào mà diễn bày cho hết được. Lời dạy của Đức Phật trong Kinh Trung Bộ có 4 điều chúng ta không thể luận bàn, mà một trong những điều đó là đừng luận bàn về cõi giới của chư Phật khi chúng ta chưa chứng, chưa đến đó, chưa thấy. Sư nhắc như vậy bởi vì giờ có rất là nhiều người bây giờ bàn luận có với không, mà rốt cuộc lại không tu. Cuối cùng công đức thì mất hết, công năng thì không, công hạnh là con số không, và cuối cùng địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đang mở đường để chờ đợi. Chỗ nhân địa của Đức Phật A Di Đà ở kiếp trước rất nhiều, tức là cái bổn sanh bổn sự của một vị Phật thì nhiều lắm, không thể nói chỉ đơn thuần là một cái tích truyện nào đó để nói lên sự hình thành, sự xuất hiện của một vị Phật. Cũng như Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, để có ngài thì phải có gì? Bổn sanh bổn sự của ngài là Jataka đó, tiểu bộ kinh, có biết bao nhiêu câu chuyện tiền thân của Đức Phật rồi mới thành Phật. Đức A-di-đà cũng vậy, cũng phải trải qua những cái tu nhân chứng quả. Sư nhớ trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, ở phẩm thí dụ Hóa Thành có chép, Đức Phật A-di-đà kiếp trước là con của Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai, nhờ công đức thường giảng kinh Pháp Hoa, thuyết pháp cho chúng sinh nghe, thoát khổ, vượt được bến mê, và với tâm từ vô lượng, với trí tuệ sáng trong, với 48 lời đại nguyện mà thành Phật hiệu A-di-đà ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Tức là một công hạnh là thuyết pháp. Rồi có cái kiếp là Ngài là một vị tỳ kheo. Rồi Ngài phát nguyện làm sao có một thế giới tuyệt vời như là thế giới Tây Phương Cực Lạc, thì phát ra 48 lời nguyện, mà tu tập làm sao cái 48 lời nguyện trở thành một thế giới hiện hữu, thì các vị đủ biết là phải tu tập như thế nào. Không đơn thuần chỉ nhìn trên danh từ, nói qua sách vở hay cửa miệng để mà có một vị Bồ Tát, một vị Phật, một vị Thánh Tăng hay có một vị Phật tử. Đúng là đường đường Phật tử đâu nha, mà phải trải qua nhân hạnh, công hạnh, biết bao nhiêu kiếp sống con người. Cho nên nhiều kinh khác cũng nói đến cái nhân tu hành thành Phật trong quá khứ của Đức A-di-đà, nhưng hôm nay sư không bàn đến cái điều đó. Sư chỉ nói rằng tất cả chúng ta đang sống trong ánh sáng vô lượng, là vô lượng quang. Đời sống là vô lượng thọ của Đức A-di-đà, chứ không phải chờ đợi khi ta chết về cõi Tây Phương mới nhiếp được cái ánh sáng đó. Chúng ta đang sống trong ánh sáng của Ngài, nhưng vấn đề là ai nhiếp thọ được ánh sáng vô lượng thọ, vô lượng quang của Đức Di-đà nhiều hay ít, từ ở cái tâm tu, cái công hạnh, cái niềm tin của mỗi một con người. Có người tin, các vị biết, người cư sĩ mà họ hành trì niệm Phật, mà họ thấy A-di-đà mà rước họ giờ phút lâm chung, nói ai tin? Bởi vì sao? Người nào chứng, người đấy biết. Còn không thì cũng như đứng ở bên ngoài, không thể biết được. Cho nên chúng ta có thể nói rằng do ở mỗi chúng ta mà ánh sáng của Di-đà đến với chúng ta nhiều hay ít mà thôi. Sư cầu nguyện rằng trong buổi pháp thoại hôm nay của tất cả chúng con, ánh sáng vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức của A-di-đà đang tràn ngập nơi đây. Nam mô A-di-đà Phật. Y cứ lời dạy của Đức Phật Thích Ca dạy trong kinh A-di-đà, Xá Lợi Phất, A-di-đà Phật, thành Phật Di Lai, ư kim thập kiếp. Đức Thích Ca dạy với Xá Lợi Phất rằng là Đức Phật A-di-đà thành Phật từ vô lượng ư kim thập kiếp, 10 kiếp. Mà mỗi một kiếp như vậy là gần 5 triệu năm. Đã thành Phật lâu lắm rồi. Nếu một người Phật tử niệm Phật, tin sâu nguyện thiết vào Đức A-di-đà, thì phải biết quốc độ của Ngài xây dựng trên 48 lời đại nguyện. Thời gian của chúng ta thì đâu có nhiều để ngồi nói từ nguyện thứ nhất đến nguyện thứ 48. Nhưng mà các vị, bởi vậy nghe Pháp rồi phải tu học, nghe Pháp rồi phải là nghe kinh, không phải nghe ở đây. Bây giờ mạng truyền thông là phổ cập, ai trong tay cũng có cái iPhone hết. Bây giờ không nghe nhạc, xem phim, coi kịch, mà bấm vô pháp thoại mà nghe, bấm vô 48 lời nguyện A-di-đà, kinh tụng cũng có, chép ra cũng có, giảng thuyết cũng có. Mà khi chúng ta nghe như vậy đó hả, nghiệp chướng của chúng ta nó trôi đi, nó sạch đi, chúng ta nhẹ nhàng, thanh thản, khoan khoái. Thì chúng ta nghe về A-di-đà thì ánh sáng của Ngài nhiếp thọ chúng ta. Còn chúng ta nghe lời tiền bạc nhiếp thọ chúng ta. Chúng ta nghe làm ăn phi pháp thì tù tội nhiếp thọ chúng ta. Chúng ta nghe chuyện tà dâm thì là đời sống đau khổ phản bội nhiếp thọ chúng ta. Chúng ta gieo cái nhân gì thì quả sẽ đến. Chúng ta đang thanh tịnh nghe Pháp, chúng ta có thấy lòng mình an lạc không? Nhân quả rất rõ ràng. Nhưng nếu ngoài kia có một nhóm đang cãi vã đánh nhau, chúng ta sát vào đó, chúng ta thấy gì là an lạc? Vì chúng ta cũng gieo cái nhân của chiến tranh, của khổ não, của tham sân si. Cho nên không phải ngồi đây để nói đến từng cái đại nguyện. Nói hết 48 đại nguyện thì xin với ban tổ chức là mình nói đến tối. Khỏi ăn cơm, khỏi phát quà, khỏi gì hết. Thì nghe cũng hăng hái lắm, nhưng mà lát gục từng người một, đúng không nào? À, Đức Di Đà phải thôi say goodbye, gục hết rồi. Cho nên chúng ta nói những ước vọng của kiếp nhân sinh và những khổ đau của kiếp sống con người đều gói trọn trong bổn nguyện của Đức A Di Đà. Tại vì Ngài nhìn sâu, thấu rõ, cho nên hiểu hết. Mà từ đó mới đưa ra các cái lời đại nguyện, mà để ai về với ta thì không còn đau khổ. Cho Đức Phật là thấu rõ tất cả. Cái bổn nguyện đó tạo thành ánh sáng vô ngại quang Như Lai đó, để soi thấu đến cái chỗ tối tâm đen tối nhất trong kiếp sống con người. Cho nên khi nào ta buồn, thay vì mở nhạc vàng, nhạc xanh, nhạc đỏ mà hát, chúng ta Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm to, niệm nhỏ, niệm theo tiếng nhạc hay là chỉ đọc một cách đơn thuần, chúng ta vẫn có được niềm an lạc. Ban đầu là chưa có, từ từ là ít ít, sau là nhiều, sau là chỉ thích niệm Phật mà thôi. Tại niệm Phật là gieo nhân Phật, một đằng là gieo nhân nói chuyện người, toàn sóc hai đầu, đâm thọc, nói xấu, thêm bớt. Một đằng là tôi thanh tịnh, Nam Mô A Di Đà Phật, thì tôi gieo nhân Phật, quả của tôi chẳng an lạc là gì, hết sức đơn giản mà thôi. Cho nên có những người nghe tiếng niệm Phật thiết tha bỗng dưng trào nước mắt. Ủa sao lạ quá ta, mình nghe tiếng niệm Phật, nghe tiếng mõ, tiếng chuông bỗng dưng trào nước mắt. Tại vì trong đó có cái từ tâm, có bổn nguyện bổn lực của Đức A Di Đà trong đó đó. Chứ không đợi phải có tới người ôm mình, ôi con ơi ta thương con lắm, mình mới chảy nước mắt đâu. Mà chỉ nghe tiếng niệm Phật là xúc động trào nước mắt. Bởi vì nếu tiếng Phật thanh tịnh chân thành sẽ mang bổn nguyện bổn lực của Đức Di Đà trong đó. Mình niệm đi rồi tự nhiên mình cũng có bổn nguyện bổn lực của Đức A Di Đà. Người ta đang khổ đau này, cha chết, chồng hoặc con chết, vợ hoặc mẹ chết, nhiều sự đau khổ, sanh ly tử biệt. Tự nhiên mình đến, mình cất tiếng niệm Phật, người ta nhẹ nhàng trút bỏ nỗi khổ niềm đau. Mình không có mang tiền bạc gì đến hết á, mà mình niệm Phật, người ta an vui, vô cùng phước báo. Đó, các vị thấy như thế. Mình chỉ niệm Phật mà người ta được an vui. Mà tại sao? Là bởi vì bình thường mình đã huân tập cái tiếng niệm Phật trong cái bổn nguyện từ bi và trí tuệ của Ngài rồi. Các vị nghe rõ chưa ạ? Do vậy, ánh sáng của Đức Phật có thể xuyên thủng cái chất cứng nhất trong thế gian. Mà các vị biết cái gì cứng nhất trên thế gian này không? Các vị nói đi, ai, cái gì? À, một số sư cô đó là kim cương. Các Phật tử, cái gì cứng nhất trên thế gian này? Bản ngã cứng nhất trên thế gian này. Bởi vì vô ngã là niết bàn, mà mình có niết bàn đâu, đều sống với bản ngã. Bản ngã dày đặc, kiên cố và làm cho ta đau khổ nhất là cái ngã của chúng ta. Vậy mà ánh sáng của Đức A Di Đà xuyên thủng qua cái bản ngã của chúng ta. Dù tụng ngàn lời không nghe, chẳng bằng chợt nghe, xin tu được ích. Tụng hoài mà không ích lợi, chỉ nghe một thời pháp mà được ích lợi. Cái gì đó, nghe pháp hả, chạy vô liền. Các vị phải tập cái đó. Đó, thường là nghe sập sình, nghe nhạc trẻ, nhạc sống, nhạc già, nhạc gì đó thì chạy vô. Bây giờ cái đó nó cũng sanh lão bệnh tử, luân hồi khổ đau. Mà pháp, nghe tiếng pháp xong lòng sáng tỏ, chính phải nghe pháp. Mà chính cái ánh sáng của Đức A Di Đà, khi sư nói về Ngài là Ngài đang nhiếp thọ sư, cho sư nói các vị mới thanh tịnh. Còn sư nói đâu đâu á mà không có Đức Di Đà nhiếp thọ, các vị không nghe được đâu, không tin được đâu. Nhưng ánh sáng A Di Đà đang nhiếp thọ tâm sư. Các vị biết hôm qua là sư ho là 24 tiếng đồng hồ là phải hết. 3 phần 4 thời gian là ho. Vậy bây giờ ngồi nói nãy giờ ít nhất thì rè rè thôi chứ không ho, là vì Ngài đã nhiếp họ. Thôi con nói đi, ít nhất là nói xong rồi ho, phải không nào? Mình có niềm tin thì lập tức nhiếp họ. Mà tin ai? Mình tin Phật, chứ có mê tín gì đoan gì đâu mà sợ. Bây giờ có người tin Phật A Di Đà cũng sợ đó, thế tin ma tin quỷ hay sao thôi. Cho nên ánh sáng của Di Đà xuyên thủng cái cứng nhất trong thế gian, ghê gớm nhất thế gian, đó là bản ngã của chúng ta. Cái đó đen tối, chất ngã làm chúng ta đau khổ qua bao nhiêu kiếp sống. Thì là chúng ta không còn ngã là chúng ta niết bàn, chúng ta an vui và hạnh phúc. Ai khổ đau nhiều là người đã chấp ngã nhiều. Ai khổ đau ít là biết cái ngã giảm dần. Mà làm sao cho cái ngã nó ít? Tu tập. Chứ đừng có nói cái gì, phải tu tập. Mà khi niệm Phật có phải quên cái ngã mình không? Niệm Phật phải nhớ Di Đà, nhớ bổn lực tổn nguyện của Di Đà là quên cái ngã. Sư nói một cái pháp tu quá đơn giản. Làm sao cho tôi quên cái ngã đây? Sư nói cái ngã là kiên cường cứng chắc nhất mà Di Đà là xuyên thấu được. Tại vì khi tôi niệm Di Đà, tôi nhớ Di Đà, tôi nhớ bổn nguyện bổn lực của Di Đà, tôi muốn sống như Di Đà, có phải tôi quên cái ngã của mình không? Tại sao mà lòng mẹ thương con dữ vậy? Tại vì khi mẹ thương con rồi là mẹ chẳng nghĩ gì đến mình, mẹ hy sinh tất cả cho con. Còn mình thương ai mình cũng có tính hết trơn rồi. Cho đến khi nào làm cha làm mẹ rồi mình sẽ biết lòng cha lòng mẹ thương con như thế nào. Mà Đức Phật thương con như mẫu ái tử, Phật thương mình như cha mẹ thương mình. Còn lòng mẹ mới bao la như biển Thái Bình thôi. Còn mình trong tình yêu nghe ca ngợi như thế, nhưng phải có qua có lại. Không qua không lại là chết. Tao nổi máu ghen là chết. Phải có qua có lại. Có tình mẹ thương con là vô bờ vô bến, không có điều kiện. Mà Đức Phật thương con, thương chúng sinh như mẫu ái tử vậy. Cho nên chúng ta phải có hướng cái tâm mình đến Phật, chúng ta mới nhiếp được cái tình thương đó. Tại vì chúng ta nhớ trong kinh Pháp Hoa, Cùng Tử, phải không? Cha của mình á thì tài sản vô biên, nhưng mà cái thằng Cùng Tử á, nó đi lang thang khắp chốn, nó có nhớ đến cha đâu. Cho đến khi á, mà cùng cực rồi đó, của kiếp sống con người rồi đó, lần mò về một cái nơi làm thuê cuốc mướn ở đó, cha nó thuê nó lại. Để rồi gì? Nhắc cho nó biết nó có tài sản vô giá đây nè. Nó còn không biết. Thì chúng ta niệm Phật là tài sản vô giá của chúng ta. Nó không phải niệm Phật để cầu xin một cái điều gì đó, mê tín dị đoan. Không phải như vậy. Mà tôi niệm Phật để trở về cái chân tâm Phật tánh của tôi. Tôi niệm Phật để tôi biết tâm tôi là vô ngã, trở về cái bản lai diện mục, cái tự tánh thanh tịnh ban đầu. Mà muốn như vậy phải nhớ Phật. Mà nhớ Phật đến nỗi chẳng còn nhớ đến cái ngã của mình, như mẹ thương con, không còn biết gì đến cái thân thể đã hao mòn của chính mình. Khi nào mình tu tới như vậy, mình sẽ biết thế nào là A-di-đà. Còn giờ vui thôi, chơi thôi, cũng mặc áo ràng, đi tới đi lui, cũng niệm 3 câu 4 điều, ra đằng kia chuyện to chuyện nhỏ, rồi cũng bằng không. Nghe kịp chưa? Cho nên Đức A Di Đà dùng năng lực chuyển hóa các bổn nguyện bổn lực của Ngài thành ánh sáng đại bi bao trùm các cõi giới. Cho nên đang bao trùm chúng ta đây, chúng ta nghe rất là an lạc. Nhưng chúng ta không nghĩ gì nữa đâu, không nghĩ gì nữa hết. Mọi chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện phát quà, không phát quà, chuyện gì không nghĩ. Chúng ta đang được ánh sáng từ bi thâm tịch và trí tuệ của A Di Đà đang nhiếp chúng ta trong cái tình thương vô tận. Cho nên cứ coi như đó là niềm tin. Sư có niềm tin, các vị có niềm tin, chúng ta đang nhiếp được, đón nhận được ánh sáng của Ngài. Thì có người người ta sẽ nói làm gì có, thì cứ coi như đó là niềm tin của chúng ta. Niềm tin để làm gì? Sư đã nói rồi, tin rồi phải có hạnh nguyện. Chứ không phải tin để rồi cầu xin Phật ơi, Phật ơi, Phật hỡi. Bởi vì sao? Đạo Phật chẳng phải cầu xin, đạo Phật là để thực hành người ơi. Cho nên niềm tin phải có công hạnh, giới hạnh, tâm hạnh đi với lời nguyện thiết tha. Con muốn làm con Di Đà, con muốn vãng sanh tịnh độ về xứ sở Tây Phương, thì con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Con phải giống Di Đà cái gì chứ? Đức Di Đà thanh tịnh thân khẩu ý. Mình ở đây người nữ đông nè, xem cái khẩu có thanh tịnh không à, xem cái ý có thanh tịnh không, cái thân có thanh tịnh không. Khó lắm, nhưng tu tập sẽ được. Nếu không được, chư Phật không có ra đời trên thế gian này làm gì? Tại vì khi Ngài đắc đạo, Đức Bổn Sư Thích Ca đó, khi mà đắc đạo, nhìn thấy cái chúng sanh này vô minh quá, cho nên Ngài quyết định nhập Niết Bàn, không giảng pháp. Nhưng mà chư thiên mới quỳ thỉnh, xin Đức Bổn Sư Thích Ca hãy ban pháp dạy dỗ chúng con. Bởi vì sao? Chúng sanh cũng giống như cái đầm sen kia. Trong cái ao sen đó có hoa sen vượt lên khỏi mặt nước, tức là đã hiểu biết, giảng tới đâu nhiếp thọ tới đó. Có hoa sen ngang mặt nước, tức là hiểu một cũng được 50-50. Cũng có hoa sen nằm ở dưới nước, những cái nụ sen còn nằm sâu ở trong bùn. Căn tánh của chúng sanh cũng giống như cái hoa sen trong cái đầm sen kia. Vậy giờ mình á, là hoa sen ở cấp độ nào mình biết không? Nó nằm ở trong bùn, hay nó hơi ngóc lên, hay nó ngang mặt nước, hay nó vượt lên mặt nước, mình biết được không? Được chứ. Nếu mình hiểu, mình hành được, là mình hoa sen đã vượt lên mặt nước. Còn nghe hiểu nhưng mà thực hành, xem lại sư ơi, là nó lưng chừng ở ngang nước. Còn không hiểu gì hết, nhưng mà mọi người ngồi thì con cũng ngồi, nó nằm ở dưới, phải không nào? Còn coi như là ở trống gì á, trời ơi, có quà dưới đâu nghe, là coi như ở dưới bùn sâu. Thì mình nghe vậy là mình biết mình là hoa sen ở cấp độ nào. Thì Đức Phật thấy rằng cũng có chúng sanh có thể nhiếp thọ được lời Phật dạy, cho nên Ngài quyết định ở lại cõi Ta Bà tuyên dương giáo pháp. Tại vì pháp của Phật vi tế quá, tế nhị, cao siêu, không phải ai nói ra ai cũng hiểu. Vậy mà mình nghe mình hiểu được chút chút, thực hành được chút chút là mình đã là hoa sen rồi. Tập giống Di Đà từ bây giờ, chúng ta sẽ có niềm an lạc từ bây giờ. Ngay cái lời nguyện đầu tiên của Ngài, nguyện thứ nhất, tôi thành Phật được thì nước tôi là nước tịch thanh, ngục hình, ngạ quỷ, súc sanh, thảy đều chẳng có sinh thành nơi đây. Chỉ cái nguyện đầu tiên. Sư nó không có nói hết được 48 nguyện. Sư nói cái nguyện đầu tiên, các vị nghe thấy có thanh tịnh không? Tôi mà thành Phật thì đất nước tôi là đất nước tịnh thanh. Ngục hình, ngạ quỷ, súc sanh, thảy đều chẳng có sinh thành nơi đây. Không có. Cho nên nghe như vậy, trời, tôi đâu có thích sống trong địa ngục đâu, tôi đâu có muốn làm ngạ quỷ đâu, tôi đâu có muốn làm súc sanh đâu. Có người là thân người nghe mà tâm súc sanh, có người mang cái mặt người mà tâm hồn là quỷ, có người mang mặt người mà tâm hồn là địa ngục, suốt ngày trụy lạc dâm ô, chẳng địa ngục là gì? Dối trá, gian tham, chả địa ngục là gì? Trong cõi giới của Ngài không có ngục hình, ngạ quỷ, súc sanh. Cái lời nguyện đầu tiên sư chỉ mới nói có một thôi, mà Ngài cứ như vậy mà phát ra 48 lời mà thành tựu cái Tây Phương Cực Lạc. Thì chúng ta đủ biết tâm nguyện của Ngài thương chúng sanh như thế nào. Đó, nếu ai muốn về cái thế giới mà trong đó không có ngục hình, ngạ quỷ, súc sanh, thì mình phải tu những cái nhân để cho mình không phải đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đồng ý không ạ? Tu nhân gì để khỏi rơi vào địa ngục? Tu nhân gì để khỏi vào ngạ quỷ và súc sanh? Không tham. Vô tham thì khỏi đi địa ngục. Vô sân không là ngạ quỷ, vô si không là chúng sanh. Cho nên các vị niệm A Di Đà Phật phải tu vô tham, vô sân, vô si, chứ không phải làm bà chặn lửa mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà Phật rước về. Trời ơi, Phật nói bà dữ quá thì bà phải về địa ngục ngạ quỷ súc sanh chứ. Ở trên dân nước tôi không có tham, không sân, không si, không địa ngục, không ngạ quỷ, không súc sanh. Cái người này đâu có đúng ở trong cái thế giới này. Cái đất nước đó là phải đúng cái tiêu chuẩn đó mới vô. Bây giờ mình phải tu từ bây giờ, chứ sao đến cái hồi đó mới tu mà kịp được. À, thấy không, thấy giảng hồi giờ thấy ai cũng cười hết rồi. À, lúc bạn biết sự rồi, trời, chưa giờ nghe pháp gì nữa rồi ơi. Giờ nghe hồi thấy vui rồi, hiểu hết, tất cả là do mình hết. Cho nên cuộc sống con người dựa vào cái ngã và các hoạt động tạo nghiệp của cái ngã. Tại cái ngã này mà mình tạo nghiệp. Hậu quả của nghiệp là khuyết điểm, lầm lỗi, khổ đau và sanh tử luân hồi. Cho nên tu sao mà thấy dễ thương đó. Người đó ai cũng khen dễ thương là biết mình cái ngã nó ít. Mà ai cũng nói trời chị giỏi lắm á, mà chị dữ lắm, chị khó lắm là biết cái ngã chị rất cao. Mà tu làm sao mà chị dễ thương lắm. Coi chị dở dở chứ dễ thương là cái người đó cái ngã nó ít thôi. Giỏi quá làm chi mà bản ngã. Thà giỏi vừa vừa thôi, hay là không giỏi cũng được, nhưng mà dễ thương thì Di Đà sẽ rước cái người dễ thương đó. Chứ tài quá làm chi, giỏi quá làm chi mà không chịu ai hết. Nắng không ưa, mưa không chịu, tôi không chịu ai hết, thì làm sao mà về cõi Di Đà. Cho nên muốn làm dân Di Đà là mình phải dễ thương. Dễ thương là sao? Là dễ tánh bớt đi, đừng khó chịu quá. Phải dày, phải dày, phải dày nè. Không dày, không dày, không dày nè. Thì thôi, mình ở cái thế giới của mình đi. Còn thế giới của Đức Di Đà, từ bi là hỷ xả. Vô tham, vô sân, vô si. Cho nên cái người tu á, mà gọi tu được hay không là phải cái dễ thương hay không, chứ không phải là giỏi hay không. Thoát khỏi cái ngã, người mà vô ngã xưa đó chỉ có chư Phật, chư Bồ Tát và các bậc thánh. Chúng ta là tất cả còn ngã. Còn phàm phu thì làm bất cứ điều gì, dù làm tốt cho người khác, vẫn có cái giật dây của bản ngã ở phía sau. Giảng xong ui hay quá, hay quá. Trời ơi, người nó lưng lưng như bay trên chín tầng mới, ngã mà. Nhưng mà giảng xong trời ơi, dở quá, dở quá. Cái người mình nó trầm 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 trầm, nó như rớt xuống hố sâu là ngã. Đó, tất cả đều có giật dây của bản ngã hết các vị. Bây giờ làm sao mà tập la rầy mình không có thấy buồn nhiều, là bản ngã mình nó không có nặng. Mà nói một chút xíu thôi đã giận rồi, là người đó bản ngã rất là cao. Tu mới tu chứ khó thành, khó đắc. Bây giờ ở đây ai hay giận giơ tay lên. Hỏi chút là giận, giơ tay. Này có em rồi đó nha, em giơ trước. Giơ cao lên chứ làm gì sợ. Bắt đầu mới 1, 2, bây giờ 10 mấy rồi, 2 mấy rồi, 3 mấy rồi. Cho anh thằng pháo tay là dám sắm hố. Cái hay giận là cái bản tính con người. Nhưng hôm nay nghe sư nói đừng giận nhiều. Giận nhiều là bản ngã cao. Chứ mình đừng nghĩ cái người giỏi mới có bản ngã. Cái người dở cũng bản ngã. Đúng vô là giận là bản ngã. Các vị thấy Phật, Bồ Tát, chư Thánh, Hiền Tăng, các bậc thầy đức hạnh, ta hơi đâu ta giận hoài. Ta không có thời giờ để mà giận. Không có thời giờ để nghĩ những cái chuyện tào lao. Việc cho chúng sanh làm hoài không hết, giận với hờn cái gì. Còn mình quay ra quay vô có cái chuyện nhỏ đó, nó lặp đi lặp lại, nó chiếu tới chiếu lui. Người ta đi mất tiêu rồi mà trong đầu mình nó diễn hoài, nó chiếu hoài. Rồi tự buồn, tự giận, rồi gì nữa, chống già, chống chết. Tự mình thiệt thòi, chẳng có ai. Cho nên nghe pháp hôm nay, ít giận, bớt giận và không có giận. Được không ạ? À? Mà giận là sân, mà sân là tham, mà tham là si. Bây giờ muốn học cái hạnh Vô Di Đà, bớt giận trước đi. Nói chi cho xa số, nói chi cho tới 48 lời nguyện mà giận tối ngày. Bớt giận, giận cha, giận mẹ, không, giận con giận cái không, giận bạn bè pháp hữu không. Gì cũng hỷ xả hết, gì cũng cười hết. Tập cái đó khó lắm á. Có người cười cười ghê. Trời ơi, cười phải hỷ xả chứ cười. Trời ơi, cũng là cười. Nhưng mà đó, đợi đó, hãy đợi đó. Cười hỷ xả luôn. Và bởi vậy cho nên tổ ngày xưa mới dạy chúng ta khi mà học cái hạnh vô ngã, có tai như điếc, có mắt như mù, để làm lơ hết đi. Còn mình nghe là in vô trong cái đầu mình, nó chiếu tới chiếu lui, nó hành hạ mình. Biết hết nhưng không có lặp đi lặp lại. Mà lặp đi lặp lại cái gì? Nam mô A Di Đà Phật. Thì có phải hay không? Nhưng mà không, lặp đi lặp lại. Chết bà nghe bà, bà thế này nghe bà, bà thế kia. Thì trong đầu mình chết ông nghe ông. Rồi mình cũng sẽ có những cái bài để mình đối lại. Thì trong đầu mình chỉ toàn là cặp bã mà thôi, chứ không có thành tịnh được. Nghe được không ạ? Cái tự ngã đó làm cho mình khó hy sinh cho người khác. Tôi giận nó mà sao tôi làm cho nó được? Tôi ghét nó mà sao tôi đi với nó, tôi ăn với nó được? Cho nên cái người vô ngã là tôi đấy. Đừng có nói chi cái chuyện ngã khó hiểu. Bớt sân, ít giận là cái người đó ít ngã. Bây giờ ai giận nhiều là nghe sư nói nghe. Chị bản ngã nên chị giận nhiều nghe. Cái bà kia làm lại liền. Chị có ngã không? Rồi đùng đùng lửa cháy lên. Tự xét lại mình, mình hay giận là bản ngã mình rất lớn. Tại sao? Tại vô minh. À, rất đơn giản. Cho nên sư giảng pháp là phải thực hành. Chứ sư không ngồi ngâm thơ ca kệ rồi về không biết làm gì. Phải thực hành. Bớt giận đi để mình làm con của Đức A Di Đà, làm dân của A Di Đà. Nếu ta biết được cái lời đại nguyện của Phật A Di Đà thì chúng ta phải biết rằng đôi chân ta đã mỏi mệt lắm rồi, vì khổ đau sinh tử, vì những sự bất lực của đời sống, của cái ta không thể nào có thể đảm đương được những cái bất tường của đời sống. Các vị nghĩ đi, mình cho đứa con mình nó lấy chồng lấy vợ, ai cũng chúc nó trăm năm hạnh phúc. Nhưng mình á, làm cha làm mẹ là mình biết tối nay là đã có cái lo rầu rồi, ngày mai không biết cái gì tới đây. Rồi sanh con, rồi đẻ cái, rồi có hạnh phúc bên nhau, có chung thủy hay không. Mình hai thứ tóc rồi, mình biết đời là vô thường. Nhưng con mình không có biết đâu, phải không nào? Đó. Nó vay cái món này, nó nợ cái món kia, không bao giờ dứt. Cho nên cái người tu là giảm bớt cái sự vay mượn của cuộc đời mà tu tập. Con người khổ đau thì phải mở mình ra trước lời đại nguyện của Đức Di Đà. Con muốn sống trong nước tịnh thanh thì bây giờ con phải thanh tịnh, tam nghiệp đồng thanh tịnh thì mới cùng Phật sanh Tây Phương. A Di Đà Phật. Trong 48 lời nguyện, sư thích nhất là lời nguyện thứ 30. Nguyện 30: thiên nhân cầm thú, trong thập phương vũ trụ không lường, trước đà tạo tội, thường thường sau nghe danh Phật, tỏ tường cung khai. Cái điều 30 này là cho đến thiên nhân cầm thú, trong tất cả 10 phương vũ trụ này biết bao nhiêu, nhưng mà tạo tội không bao giờ mà kể hết. Nhưng nghe tiếng Nam Mô A Di Đà Phật thì cầu sám hối, trì trai giữ giới, nguyện làm lành nước Phật mong sanh, lâm chung sẽ đạt an lành, khỏi tam đồ khổ, hóa sanh liên đại. Cái này là mình phải thích nè. Tại vì sao? Vì trong mình cũng có thiên, có nhân, có ác thú ở trong á. Chúng nói con là người, con người thôi. Trời ơi, không, nếu mà người không là ngon rồi. Trong một ngày có khi địa ngục, có khi ngạ quỷ, có lúc súc sanh, có khi là trời, có khi là Phật. Khi từ bi hỷ xả bao dung là Phật Bồ Tát. Khi nổi giận lưu định là gì? Là sân, là gì? Quỷ ma. Khi tham muốn cho bằng được là cảnh địa ngục. Khi si mê phá giới phạm trai làm điều sằn bậy là súc sanh. Trong một ngày các vị đi qua bao nhiêu cõi giới? Cho nên cái nguyện thứ 30 này không phải là nói cái hình tướng, mà nói ở tâm mình. Nguyện 30: thiên nhân cầm thú, trong thập phương vũ trụ không lường, trước đà tạo tội. Tạo tội thường thường là ngày nào cũng tạo hết, giờ nào cũng tạo. Sau nghe danh Phật, tỏ tường cung khai, cầu sám hối, trì trai giữ giới, nguyện làm lành, nước Phật mong sạch. Hôm nay mình nghe Pháp dạy rồi đó, sám hối, trì trai. Tháng ăn chay mấy ngày? Chẳng lẽ 2 ngày trong mùng 1 không có? 4 ngày, 6 ngày, 10 ngày trường trai. Càng trường trai bao nhiêu, càng ít gieo cái nhân đau khổ với chúng sanh bấy nhiêu. Chứ không ai ép mấy vị hết. Mấy vị ăn được là các vị lợi lạc cho các vị, chứ không phải các vị ăn mà sư lợi. Ăn chay càng nhiều thì ít vay nợ với chúng sanh, bệnh tật thì càng ít, tại vì tôi đâu có vay. Ăn rau ăn cỏ có gì đâu vay. Có người nói sư ơi, sư ăn cả rau, sư bứt cái đầu đó nó cũng chết. À, sư bắt cái ngọn nó mai nó mọc cái ngọn khác. Còn con vật chích cái đầu một cái là nó máu phun ra là chết ngắt. Để chừng 3 giờ đồng hồ là bốc mùi hôi. Nó khác nhau xa lắm. Và tạo biết bao nhiêu hận thù trong cái bữa ăn của mình. Trong những cái nguyện 30 này, chúng ta phải thanh tịnh, giữ giới. Nói tới nói lui mà không giữ giới cũng như không. Mà năm giới thì thuộc không? Năm giới cho người cư sĩ tại gia, các vị nhớ không? Nhớ thì thực hành đi. Không sát sanh, không sát sanh hại vật là không có làm tổn thương sanh mạng, mà làm tổn thương ông xã, làm tổn thương bà xã, chửi bới nhau là làm tổn thương nhau, vậy là cũng phạm giới. Không sát sinh hại vật, không gian tham trộm cắp, không cắp tiền của ai hết mà trộm cắp tình yêu, lòng chung thủy cũng trộm cắp. Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, dối trá, rượu chè, cờ bạc. Các vị giữ những cái điều đó là chắc chắn là dân nước Di Đà. Mình phát nguyện tùm lum hết, giới phạm đủ thứ hết, thì mình phải đi theo cái con đường của mình thôi. Cho nên chính sự kính ngưỡng đối với cõi tịnh độ và Phật Di Đà sẽ chuyển các đam mê, dục vọng của chúng ta, chuyển hóa phiền não khổ đau của chúng ta, làm cho cái tâm u tối của chúng ta trở nên sáng suốt, để trở về ánh sáng vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Cho nên sư thấy dù cho các ngài tu thiền, tu tấn, tu mật, chưa có ai chê cái đạo tràng niệm Phật. Chẳng lẽ tôi tu thiền tôi nghe cái đạo tràng niệm Phật đó, niệm Phật ồn quá im đi hả? Không bao giờ. Cái người tu thiền vẫn chấp tay xá cái đạo tràng đắc niệm Phật, chấp tay xá cái người đắc niệm Phật. Cái người tu tấn tu mật cũng đều quý cái đạo tràng niệm Phật. Nên chúng ta cứ niệm Phật. Nguyện 23, nay tôi thành Phật, danh hiệu tôi rõ thật mười phương, Phật và đại chúng tám dương, dân tôi quy phục, kính thương đức lành, thiên nhân với các loài súc vật, niệm danh tôi cho thật chí thành, sanh lòng vui vẻ hiền lành, lâm chung sẽ đặng hóa sanh sen vàng. Đây cũng là dạy chúng ta phải niệm Phật. Nguyện 23 dạy cho niệm Phật cho chí thành, cho hoan hỷ, cho miên mật. Lâu ngày mở miệng ra là chửi bới, nói xấu, dời mắt niệm Phật, tỏ cái tánh hồi nào không hay. Mở miệng ra trách móc, buồn phiền, mắc niệm Phật, lo sám hối riết, bỏ cái tánh đó hồi nào không hay. Cho nên cái pháp niệm Phật nó đơn giản mà giúp chúng ta rất là nhiều. Tùy kheo pháp tạng thành tựu và ứng dụng, tạo thành cái tịnh độ Tây phương do cái công hạnh của ngài, nhiếp phục tất cả chúng sanh niệm Phật. Nguyện 25, hào quang tôi chói khắp cùng nơi chỗ tối khúc quanh, thiên nhân cùng các súc sanh thấy liền đặng khởi tấm lòng quy y. Tức là ai có những cái góc u tối của súc sanh, của địa ngục, tự nhiên nghe tiếng niệm Phật, nhớ sám hối, trở về quy y thâm tịnh, nghĩa là kỷ niệm khánh vía Đức A Di Đà, chuyển hóa tham sân si ngay tại đây, để là con đường tu tập của chúng ta có kết quả ngay trong hiện tại. Có đồng ý không ạ? Trong một cái lời nguyện của Đức A Di Đà cũng có nói trong đất nước của ngài không có người xấu xí, khiếm khuyết, mù lòa tật nguyền, không có. Cho nên người mù lòa tật nguyền niệm Phật riết về nước của Ngài, lập tức là không còn mù lòa tật nguyền gì nữa. Mình cũng có bệnh, ai cũng có bệnh hết. Mình niệm Phật riết rồi hóa giải hết, tại vì ánh sáng của A-di-đà nhiếp phục tất cả chúng ta đó. Thì sư muốn nói một cách ngắn gọn thôi, chúng ta tu tập để biến gạch ngói biến thành vàng ròng, tham sân si biến thành pháp châu bảo châu vô giá trong cõi Tây Phương tịnh độ. Như vậy không chỉ là cầu xin cầu nguyện mà phải thực hành. Mà thực hành riết rồi tâm chúng ta cởi mở, bao dung, từ bi và hỷ xả. Trong cuộc sống này có những điều tưởng chừng thiệt thòi mà không có thiệt thòi đâu. Sư từng giảng bài pháp chịu thiệt là phúc. Tại một cái vùng nông thôn ở Israel, tới mùa thu hoạch người ta không bao giờ gặt hết lúa mà luôn chừa lại một phần nhỏ ở bốn góc ruộng. Một cái ruộng mà là bốn góc nhỏ, chừa lại là bốn cái lúa chín để lại, không bao giờ cắt hết. Tại sao? Họ cho rằng trời Phật đã cho họ quá nhiều, cho nên chừa lại một ít cho những ai thiếu thốn, đỡ lòng lót dạ. Cũng có người không có làm ruộng, có người đói khát đi ngang lấy chút chút đó, cũng đỡ lòng lót dạ. Đó là tập cái tâm từ. Mình cũng phải tập cái đó, thấy chưa nào? Phải chừa lại chút ít cho người, cho đời. Cũng vậy, cái vùng nông thôn ở Triều Tiên, người dân luôn chừa lại một ít trái hồng trong cái mùa chín, không bao giờ hái sạch. Sư nói đây là bởi vì mình cái gì cũng hái sạch, hốt sạch. Sư nói vậy có đúng không các vị?
Quá đúng.
Cái đó là lòng tham. Mà tham xong về cõi Di Đà, đầu tiên phải vô tham chứ. Vì cõi Đức Phật không có địa ngục, không có ngã quỷ súc sanh. Mà sư nói nè, người dân Israel á, cái vùng dầu hỏa, dầu dữ lắm, nhưng mà nông thôn á, mà gặt lúa lúc nào cũng chừa ra bốn gấp, không bao giờ cắt hết. Cho những người đói lòng, lỡ đường, lỡ bước, họ cắt cái lúa đó, họ nấu cháo, nấu chè họ ăn. Mình là cắt sạch, luộc từng cái lép về, ngồi nhai nhai cũng còn đỡ hơn là cho con trâu con bò nó gặp, nó sạch sẽ. Rồi cái vùng Triều Tiên á, chừa mấy hồng chín đỏ, mình là hái sạch, đỏ xanh gì ngắt hết trơn, phải non hái luôn. Nó lòng tham các vị. Nó chừa những cái trái hồng này để làm gì các vị biết không? Cho chim ăn với. Đó. Mà những con chim ăn cái trái hồng đỏ đó là chim hỷ thước. Hóa ra mỗi một mùa đông, con chim hỷ thước nó về đó, nó ăn những cái trái hồng. Mùa đông lạnh nó về chỗ đó nó ăn. Nó ăn xong rồi đó, nó biết ơn người nông dân. Nó không có bay đi liền đâu, nó sẽ ở đó trong cái mùa xuân, chăm chỉ bắt sâu trên cái cây hồng đó, để cho mùa năm sau người dân lại được bội thu. Phước báo từ đâu mà có? Từ tâm từ bi mà có, từ lòng vô tham mà có. Cho nên chúng ta con A-di-đà nghe pháp nãy giờ, niệm A-di-đà phải học tâm từ bi hỷ xả của A-di-đà. Phước báo từ đó mà có, mới có cõi giới sáng đẹp, mới có tâm thanh tịnh trang nghiêm. Nghe chưa nào? Đó. Vì vậy mà cõi Tây Phương Cực Lạc trang nghiêm sáng đẹp như vậy, chúng ta biết tâm từ bi của Đức Phật A-di-đà là như thế nào. Tuy nhiên trong cuộc đời này, tất cả mọi phước báo không phải do cầu nguyện mà có. Nhớ chưa? Trước khi kết thúc thời pháp, sư nói một câu kinh, các vị ghi nhớ để rồi chúng ta hồi hướng. Một thời Thế Tôn ở Saravati, tại vườn ông cấp cô độc, một gia chủ đi đến đảnh lễ, mà đó là ông cấp cô độc, đến đảnh lễ Thế Tôn. Và Đức Thế Tôn nói: này ông cấp cô độc Anathabindika, ông hãy nghe đây, trên đời này có năm pháp khó có trên đời: tuổi thọ, dung sắc, an lạc, tiếng đồn tốt đẹp, khả lạc, khả hỷ, khả ý. Những cái điều đó khó có trên đời. Nhưng bằng cách nào để đạt được những điều đó? Ta tuyên bố không phải do cầu xin, ta tuyên bố không phải ước vọng mà có. Này gia chủ, vị thánh đệ tử muốn có thọ mạng, muốn có duyên sắc, muốn có được kết quả an lạc, khả hỷ khả ý trên cuộc đời này đều phải đi đến bằng con đường thực hành. Không ai chỉ ngồi cầu xin khấn nguyện mà được. Lời Phật dạy trong kinh Tăng Chi Bộ chương 5 phẩm vua Buddha. Nay sư nhắc lại trong ngày khánh vía A Di Đà để chúng ta nhớ rằng không phải ngồi niệm mà không chuyển hóa, không thay đổi, không tu tập mà chúng ta đạt được những tâm nguyện ước vọng của mình. Các vị nghe rõ chưa? Và thời pháp của chúng ta đến đây là kết thúc.